làm cô đau, khiến cho cô phải nhăn nhó. Em cũng thế, cô nói tiếp. Em thích sống một mình, thích có không gian riêng của em, không phải tính toán sổ sách. Em không cần phải thay đổi cuộc sống của mình. Em đã quen sống một mình. Em biết gì về anh? Một câu hỏi bất lịch sự mà cô không hiểu. Anh sinh ở Jacobsville, anh đã bắt đầu với nghề cảnh sát. Sau đó anh làm việc trong đội tuần tra. Anh trở thành cảnh sát đặc nhiệm khi 26 tuổi. Hiện giờ anh đã 33 tuổi. Em gái anh đã kết hôn với một nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Đúng thế, em chỉ biết những sự việc bên ngoài. Anh nhấp một ngụm cà phê. Em biết gì về loại nhạc mà anh thích? Em biết gì về thứ văn học anh đọc? Về những thứ mà anh thích nhất? Em biết gì về những mong ước của anh? Đáng lẽ, cô đã trả lời một số câu hỏi của anh, nhưng cô không làm như vậy. Thà chết còn hơn là lại bị ruồng bỏ một lần nữa. Em không biết. Cô trả lời cộc lốc, và em cũng không muốn biết. Anh nhìn cô chăm chú một lúc lâu. Anh đã phản bội em một lần, và em không thể quên chuyện đó. Anh đã phản bội em hai lần, và em không thể quên chuyện đó. Cô chữa lại lời anh. Anh chau mày. Hai lần. Anh đã bán trẻ em cho luật sư chính trong vụ kiện của Dale. Không đúng như vậy. Anh đã nói với em là chính Bếp đã khởi xướng chuyện đó mà không hỏi ý kiến anh. Có thể, nhưng anh đã kể với anh ta chuyện của em. Về chuyện này thì anh không thể phủ nhận. Đúng. Anh nhượng bộ. Quai hàm anh nghiến chặt lại. Nhưng khi anh biết anh ấy đã đề cập đến chuyện đó, thì anh đã nói sự thật cho anh ấy biết. Anh ấy đã bị đảo lộn, ít ra là cũng bị đảo lộn như em. Đáng tiếc là không thể làm gì được nữa, đã quá muộn. Họ nhìn nhau. Mark nhớ lại chuyện cô đã buộc tội người bạn thân nhất của anh tội giết người. Còn Josie nhớ lại những dòng tích trên báo chí về những lời bình luận cay độc của tác giả. Cô cứ nghĩ là những vết thương cũ của cô đã liền miệng, nhưng cô đã nhầm. Chỉ cần một hành động, một lời nói là có thể khơi lại vết thương lòng đó. Không bao giờ cô có thể vượt qua được những đau đớn trong quá khứ. Đã quá muộn, đúng như anh đã nói. Không còn quan trọng nữa, Brandon à. Cô nói và quay đi chỗ khác. Chúng ta hãy quay trở lại công việc được không? Còn hơn là cứ khơi lại chuyện quá khứ quá phức tạp. Em chắc chắn là anh có thể có được tất cả mọi phụ nữ trên trái đất này nếu anh muốn. Cô bước ra phía cửa phòng một cách dứt khoát. Sau lưng cô, một tiếng đập khô khốc vang lên, tiếng nắm đấm nện xuống bàn. Cô không hề nhìn lại phía sau. Khi ở trong phòng của mình, cô đặt cuốn sổ của mình xuống và bắt đầu lật dở từng trang tập tài liệu. Sự gian qua chỉ kéo dài được 2 ngày. Họ lại trở thành kẻ thù của nhau. Họ vẫn đối xử với nhau một cách lịch sự, với mối thân tình giữa đồng đội, nhưng chẳng có gì hơn. Ngày hôm sau, họ lại quay trở lại công việc. Josie vẫn còn đau ở cánh tay, nhưng cô cảm thấy đã khá hơn để tiếp tục cuộc điều tra. Cô quay trở lại khách sạn, sau khi đã cảm ơn Mark vì sự đón tiếp của anh. Anh hoàn toàn không để ý đến lời cảm ơn của cô. Vào cuối ngày, cô cố gắng gọi cho bà Jennings, nhưng không được. Cô cũng không thể gọi được cho viên cảnh sát chịu trách nhiệm trông coi bà ấy. Cảm thấy lo lắng, cô quyết định đến nhà bà Jennings mà không báo cho Mark biết. Cô nghĩ là bà ấy sẽ dễ dàng nói chuyện với phụ nữ hơn. Cô thuê một chiếc xe và tự mình đi đến tận chỗ của bà Jennings. Cô nhấn chuông cửa, chờ đợi, nhưng vô ích, chẳng có ai mở cửa cả. Càng lúc càng trở nên lo lắng. Cô đi đến căn hộ của bà Denton, người hàng xóm đã đề nghị nhận giúp những tin nhắn qua điện thoại cho đến khi đường dây điện thoại căn hộ bà Jennings hoạt động. Tôi không nhìn thấy bà ấy từ hôm kia rồi, bà Denton cho biết. Nhưng hôm qua bà ấy có khách đến thăm, một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Họ đến trên một chiếc xe hơi màu đen rất đẹp. Người phụ nữ đó tóc vàng, đội một chiếc mũ có mạng che mặt chấm tròn. Tôi nhớ rất rõ vì tôi thấy cái mũ đó rất đẹp. Tôi cũng muốn có một cái mũ như thế. Trước đây lúc nào tôi cũng đội mũ khi đi lễ nhà thờ. Josie cảm thấy nỗi lo sợ xâm chiếm mình. Họ lại có lâu không? Cô hỏi. Không, không lâu lắm. Nhiều nhất là 1 giờ. Họ ra về trên chiếc xe của họ. Chắc là họ là người cùng gia đình với bà Jennings, vì tôi thấy họ mang đi những đồ dùng của bà ấy.
Đồ gì cơ?
Một chiếc hộp bằng gỗ kích thước bằng hộp thuốc xì gà. Một quyển sách. Chắc là sách kinh thánh. Người đàn ông cầm một điếu thuốc trên tay. Anh ta dụi điếu thuốc bằng gót giày trong lối đi trước khi họ leo lên xe. Đôi giày cũng rất đẹp. Cô biết đấy, giày đế thấp. Cảm giác e sợ của Josie biến thành sự lo lắng. Quay trở lại lối đi sang nhà bà Jennings, cô tìm được một mẩu thuốc lá trên con đường rải sỏi. Cô ngồi xổm xuống, rút khăn mùi xoa trong túi ra, rồi dùng một cây bút gạt mẩu thuốc vào khăn. Cô giữ mẩu thuốc trong một chiếc hộp nhỏ và mang tất cả lên xe. Sau đó cô lấy chiếc điện thoại di động trong cốp trong và nhét nó vào trong túi áo vest. Khi quay trở lại căn hộ của bà Jennings cùng với bà hàng xóm, cô cố nhìn vào bên trong xuyên qua tấm màn cửa nhưng không được. Cô đi vòng quanh căn hộ nhưng cũng không thể làm gì hơn. Chỗ không có màn cửa thì lại bị những tấm màn kiểu ý chắn cửa sổ. Chỉ đến khi đến trước cửa phụ có lắp kính thì cô mới có thể phát hiện ra một cái gì đó ở góc bếp. Chẳng có ai ở bên trong và đèn thì đã bị tắt. Nhận thấy một viên gạch bị vỡ, cô mới tiến lại gần. Một mùi hôi thối xộc vào mũi cô khiến cả hai người có thể nhận ra ngay đã có chuyện gì xảy ra. Cô bật điện thoại di động và bấm số gọi trung tâm cấp cứu. Sau đó cô gọi điện đến văn phòng cảnh sát trưởng và yêu cầu một đội tuần tra cùng điều tra viên. Cuối cùng cô gọi điện cho Mark. Người ta cho cô biết là anh đã đi ra ngoài. Cô đành phải gửi lại cho anh một lời nhắn. Cô nghĩ là bà ấy gặp chuyện gì đó à? Bà hàng xóm lo lắng hỏi. Ở đây là chuyện thường xuyên, lúc nào cũng có một người nào đó đã bị ngã hay chết. Và phải nhiều ngày sau người ta mới phát hiện ra. Thật bất hạnh khi người ta già cả và chẳng còn gì. Bà Denton, bà hãy trở về nhà mình đi. Cảm ơn sự giúp đỡ của bà, nhưng bà không cần ở lại đây khi chúng tôi vào căn hộ. Bà Denton nhăn mặt, khoanh tay trước ngực. Bà ta quay trở lại và biến mất vào căn hộ của mình. Josie đứng đợi bên ngoài cho đến khi chi viện đến nơi. Xe của cảnh sát trưởng đến đầu tiên. Cô tiến lại gần và giới thiệu mình với trợ lý cảnh sát trưởng. Với cái mùi này thì có thể thấy là bà ấy đã chết, cô nói. Người phụ nữ này có mối quan hệ với một vụ việc mà tôi đang điều tra cùng với một thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm và văn phòng chứng lý ở San Antonio. Nếu bà ấy chết với cái mùi này thì đây là một vụ giết người. Cô có chắc không? Viên trợ lý cảnh sát trưởng hỏi. Rõ ràng là anh ta còn đầy nghi ngờ. Chắc chắn. Họ phải phá cửa để vào bên trong. Mùi hôi thối xộc vào mũi họ ngay khi cánh cửa mở ra. Ở bên trong, không khí trở nên không thể thở được do không có điều hòa không khí và thông gió. Bà Jennings nằm dài trên tấm thảm trước cánh cửa phòng bếp, gần cây gậy của mình. Mắt bà mở to, miệng há hốc, cẳng chân và cánh tay có nhiều vết màu nâu. Một lỗ thủng ở phần thân trên chiếc giấy vải cô tông. Không thấy có vũ khí bên cảnh sát. Viên cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi bà Jennings đã bị điều đi chỗ khác cho một nhiệm vụ quan trọng nên không thể đến nhà bà Jennings trong vòng 24 giờ vừa qua. Tất nhiên, đó chỉ là lời khai nhân chứng, nhưng nó không thể đưa ra một tí thông tin nào cả. Vài phút sau có tiếng lạo xạo của lốp xe lăn trên đường rải sỏi. Josie vừa bước ra khỏi bậc thềm thì đúng lúc trông thấy Mark đang dừng xe, theo sau là xe của phòng thí nghiệm. Anh bước ra khỏi xe của mình. Ngay sau đó là Alice Jones, trợ lý của bác sĩ pháp y, bước ra khỏi chiếc xe bên cạnh. Josie gật đầu chào Mark trước khi đến nói chuyện với Alice. Giờ thì cậu làm việc cho những tên giết người phải không hả Josie? Alice vừa nói đùa vừa xách theo cái túi to đến tận cửa nhà. Còn cậu vẫn chuyên mổ xẻ người chết phải không? Alice ôm lấy Josie và cười. Chẳng có nghề nào là điên rồ cả. Ồ, nhưng mà anh Brennan đang ở đây. Anh ấy sẽ lại muốn mình ấn cây nhiệt kế vào mồm xác chết trước mặt mọi người cho mà xem. Nhân danh Chúa, Jones, thôi đi. Mark lẩm nhẩm, vẻ mặt trông phát chán. Ông bạn già ơi, anh chẳng bao giờ có tính hài hước cả. Không có gì là ngạc nhiên khi anh không phải là đội trưởng. Tôi vẫn chưa đủ tuổi, anh lầu nhầu. Ngụy biện, cô vừa nói vừa đi về phía căn hộ của bà Jennings. Ngay lập tức, cô đã tập trung vào nhiệm vụ của mình. Trợ lý cảnh sát trưởng nháy mắt tỏ vẻ thích thú với Mark, rồi đi theo Jones vào bên trong căn hộ. Phải nói là đã có một cơn bão càn quét trong căn hộ rất ít đồ đạc của bà. Chiếc ít đồ ít ỏi của bà Jennings bị vứt tung tóe trên đất. Xung quanh cái xác bất động phủ bằng tấm ga trải giường, chỉ thòi ra mỗi đôi giày của bà già. Josie nhớ lại vẻ trìu mến của bà đối với con trai mình, nỗi buồn rầu của bà khi ở nghĩa trang. Có thể lúc này hai mẹ con đang được ở gần nhau. Cô buồn rầu suy nghĩ.
Mark và Josie đứng đợi bên ngoài cùng với trợ lý cảnh sát trưởng và hai điều tra viên. Họ đang cố gắng giải tán đám đông những người tò mò khi Alice Jones bước ra khỏi căn nhà. Cô kéo họ ra một chỗ riêng. Mọi người sẽ có bản báo cáo khám nghiệm tử thi sau, cô nói. Nhưng tôi đã có thể khẳng định là bà ấy bị chết ít nhất là đã được 24 tiếng và đã bị tra tấn trước khi bị chết. Những vết bỏng thuốc lá, Josie thì thào, chính xác. Josie kêu lên rồi ngay lập tức đi về phía chiếc xe nơi cô cất chiếc hộp nhỏ của mình. Mình có cái này cho cậu Alice, mình tìm thấy nó trên đường trước căn nhà. Cô quay lại với chiếc khăn mùi xoa chứa mẫu thuốc lá. Bill, lại đây xem này. Alice kêu lên với một trong những kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm. Bill tiến lại gần. Anh ta mang găng tay bằng cao su. Josie nói với anh ta trong hoàn cảnh nào cô đã phát hiện ra mẫu thuốc lá và miêu tả những người khách theo lời kể của bà hàng xóm. Kỹ thuật viên nhẹ nhàng lấy mẫu thuốc lá bằng một chiếc kẹp và cho nó vào trong một chiếc túi bằng nhựa, sau đó khép kín miệng túi lại. Một sự khởi đầu tốt đẹp, Alice nói vẻ chuyên nghiệp. Người ta có thể vẽ sơ đồ ADN cho 7% dân số nhờ vào những vết nước bọt. Chúng ta hãy cứ hy vọng. Nói xong, cô quay lại vào trong nhà để yêu cầu mang cái xác đi. Còn lại Mark và Josie một mình. Làm tốt đấy, anh nói với Josie. Chỉ là gặp may thôi. Nếu như bà hàng xóm mà không nói, thì có lẽ em đã dẫm lên mẫu thuốc đó mà không nhận ra nó. Nhưng em đã nhận ra một cái khác. Chính là cái nhãn hiệu thuốc lá bất thường. Anh cũng nhận ra điều đó. Mẹ kiếp, anh muốn bỏ tù hết bọn giò mọ này. Anh không thể hiểu được bọn rác rưởi nào lại có thể đi hành hạ một bà già không có khả năng tự vệ như thế. Theo bà hàng xóm thì bọn chúng đã mang đi một cái hộp và một quyển sách, có thể là cuốn kinh thánh. Chắc chắn là bà Jennings biết điều gì đó. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó là gì. Thực ra thì anh có vài tin khác. Anh nói, York đã trốn thoát khỏi bệnh viện sau khi đã đánh chết người bảo vệ. Tuyệt vời, một tên giết thuê đang tự do và một mục tiêu mà chúng ta còn chưa biết tên, trừ phi là... Cô nhìn về phía căn nhà. Anh cho là... Lời miêu tả về người đàn ông không giống với York, anh nói. Trái lại, theo những thông tin của anh thì Jay Marsh lúc nào cũng đi giày đế thấp. Anh ta có vợ hay nhân tình gì đó không? Anh nghe nói ông ta có hai vợ. Anh trả lời, lông mày dựng lên. Nhưng cũng không chắc. Theo bà Denton thì người phụ nữ đi cùng hắn đội mũ có mạng che mặt rất đẹp. Đáng tiếc là điều đó vẫn chưa đủ. Em biết, liệu đã có ai đó báo cho ông Holyman đáng thương chưa? Chưa, có thể cả hai chúng ta sẽ làm điều đó. Anh đề nghị, dù sao thì chúng ta biết ông ấy rõ hơn những điều tra viên, anh sẽ đi cùng với họ. Nói xong, anh đi về phía trợ lý cảnh sát trưởng. Anh có nhận thấy là tất cả ngăn kéo của bà Jennings đều trống rỗng không? Josie hỏi. Ngồi trong xe của Mark, lúc này cả hai đang chạy xe đến nhà ông Holyman. Có. Em cho là vật mà bọn chúng tìm đủ nhỏ để có thể để vừa trong ngăn kéo. Lập luận hay. Em là một điều tra viên đã được tôi luyện, anh nghĩ sao? Và em không đòi hỏi thứ gì khác cho cuộc sống à? Em chỉ muốn làm rạng danh công lý cho đến khi nghỉ hưu hay sao? Cô nhíu mày. Thế thì sao? Trước kia em rất yêu trẻ con. Anh làm cô nhớ lại, khi chúng ta đến công viên cho chim bồ câu ăn, em vẫn thường nhìn bọn trẻ con chơi trên xích đu. Người ta không thể có con mà lại không có quan hệ tình dục. Quy luật của tự nhiên mà. Đó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà anh có thể hiểu được đúng không? Cô đáp lời anh, tay khoanh lại trên chiếc áo vest màu xanh của mình. Một lần nữa, cô lại mặc bộ quần áo rộng lụng thụn che hết những đường cong của cơ thể. Em có điều gì chê trách tình dục à? Anh hỏi. Cô rùng mình. Mỗi lần cô nghĩ về chuyện đó là những hình ảnh đó lại làm cô bối rối. Kẻ hiếp dâm cô, hay chính là Mark? Mark và những cái vuốt ve vừa táo bạo vừa tuyệt vời của anh. Anh biết là ba mẹ em là những con chiên ngoan đạo,
và em được hưởng một nền giáo dục theo tôn giáo. Tuy nhiên không vì thế mà tình dục không thuộc về cuộc sống. Đó là một điều tuyệt vời giữa hai người yêu nhau.
Nếu hai người đó kết hôn với nhau, anh cười nhẹ nhàng. Em là người phụ nữ duy nhất mà anh biết có những ý tưởng lạc hậu đến như thế. Em biết, em không hợp thời. Anh đã nói điều đó với em rồi. Nếu như em đã thực hiện cuộc phẫu thuật mà chúng ta đều biết đó, thì em đã làm tình với anh rồi. Anh nói với một vẻ tự tin đầy phẫn nộ. Cô nhắm mắt lại và ngã đầu vào ghế. Rồi cuối cùng thì anh cũng sẽ bị cuốn đi với những tình nhân mới của mình. Anh muốn quyến rũ em chỉ bởi vì anh không thể có được em. Anh cười phá lên, thật dơ dẫn. Cô quay đầu về phía anh. Tại sao? Anh rẽ vào con lộ dài đầy bụi dẫn đến nhà ông Holyman và nhìn Josie rất nhanh trước khi tăng tốc. Bởi vì anh đã có thể có được em nếu anh muốn, từ 2 năm trước cơ. Đó là một. Nếu em định nói một lời nói dối, thì em có thể không cần phí lời nữa. Chính anh là người đã kết thúc cuộc chơi nho nhỏ tối hôm đó. Em còn năn nỉ anh tiếp tục.
Đủ rồi. Cô gằn thành tiếng, răng nghiến lại. Tại sao em phải xấu hổ? Chúng ta là người lớn và đồng ý với nhau chuyện đó. Trong đầu em làm tình là điều gì đó đồi bại. Một lần nữa cô lại nhắm mắt, hy vọng không phải nhớ đến nỗi đau khổ đó nữa. Anh làm em vui. Em làm anh vui. Anh nói tiếp. Chưa bao giờ anh có ham muốn như vậy với người khác. Đó chỉ là một trò chơi trong trắng ngây thơ thôi.
Ngây thơ.
Ngây thơ. Anh lặp lại.
Cô ngồi im, mặt lặng băng như đá. Cô tránh ánh mắt soi mói của anh.
Sau chuyện em bị hại, tất cả mọi người ở Jacobsville đều coi em như kẻ có lỗi. Cô nói, giọng nhát gừng. Em đã tố cáo một gã thanh niên tội hiếp dâm và hắn đã được xử trắng án bởi vì em nói dối.
Không ai muốn đến gần em nữa. Em đã bị tai tiếng.
Và khi gia đình em chuyển đến sống ở San Antonio, một đứa con gái của gia đình ở Jacobsville đã nghe phong thanh được vụ việc. Và thế là, cô ta đã đi kể chuyện đó với tất cả mọi người.
Josie,
em sống như một người ở ẩn.
Em không bao giờ đi đến những đám hội, những chỗ đông người, vì bọn con trai thường chế giễu em hoặc làm những việc ám chỉ đến quá khứ của em.
Em không bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của nhà trường.
Sau này khi em vào đại học, em cứ nghĩ là nỗi khổ của em sẽ chấm dứt. Nhưng đáng tiếc là, trong trường em đã gặp lại một vài người bạn học trung học. Em chưa bao giờ có bạn trai cho đến ngày em bắt đầu đi chơi với anh.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, trong lòng chỉ muốn chui xuống đất. Anh nhớ lại quãng thời gian mà anh và cô còn đi chơi với nhau. Trong khi cô hầu như không có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, thì anh luôn làm mọi cách để cô yêu anh. Anh không cho cô có thời gian để do dự hay suy nghĩ.
Cô yêu anh chân thành đến mức cô đã có thể chấp nhận tất cả nếu như cô có thể.
Gretchen không bao giờ nói với anh hay sao? Cô hỏi ngạc nhiên khi thấy anh im lặng.
Bọn anh không nói chuyện về em, không nói gì về sau đêm hôm đó, cũng không nói gì về trước đêm đó cả. Anh nói sau khi đã hít một hơi dài. Đã quá muộn để xin lỗi em, Josie. Nhưng anh rất lấy làm tiếc. Thật sự, anh lấy làm tiếc.
Không sao cả. Giờ thì không quan trọng nữa. Ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta đã được xây dựng trên một sự hiểu lầm.
Cô nhai móng tay một cách lơ đễnh.
Mark, có phải anh sẽ dừng lại trong những điều kiện bình thường?
Không. Tiếc là không, anh nói.
Điều đó thiếu sự lãng mạn nhưng đó là sự thật. Anh muốn em từ rất lâu rồi. Chúng ta chỉ có một mình khi ở nhà anh. Em đã đáp lại những cử chỉ của anh một cách nhiệt tình như thế, mà anh không còn biết đó là tốt hay xấu nữa. Anh đã không kiểm soát được bản thân nữa. Chuyện đó chưa từng xảy ra với anh trước đó.
Ôi!
Và cũng không phải chỉ mình anh. Anh nói tiếp. Em cũng thế. Em cũng không thể kiểm soát được mình. Chính vì thế mà em không muốn đối mặt với sự thật. Em muốn gần gũi anh đến mức mà em đã khóc thổn thức. Em đã van xin anh tiếp tục, ngay cả khi anh biết được em vẫn còn trinh. Chỉ việc nghĩ lại đến vụ kiện là anh thấy ốm rồi.
Anh dừng xe trước một tấm biển báo hiệu tại một ngã tư vắng vẻ rồi ngoảnh đầu sang phía cô.
Anh đã làm cho sai lầm của mình trở nên trầm trọng hơn khi bỏ đi mà không có một lời giải thích với em. Anh cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, em có hiểu không? Xấu hổ vì đã quyến rũ em, không để ý đến quá khứ. Chết tiệt, anh đáng bị ăn đòn.
Đó không hoàn toàn là lỗi của anh.
Em...
Cô áp chiếc túi nhỏ của mình vào ngực, bỏ lửng lời nói, câu nói của mình.
Em muốn có anh.
Anh nói thay cô, đó chẳng phải là một ý nghĩ thô tục, em có hiểu không? Thượng đế đã tạo ra nhục dục để duy trì nòi giống. Tình dục không phải là điều xấu xa.
Xấu chứ.
Nó xấu xa và khiến phụ nữ xử sự như bọn gái điếm. Gái mại dâm bán thân xác của mình, em yêu ạ.
Khác nhau chứ, khác nhau nhiều lắm.
Anh nghiêng người, nắm lấy tay cô. Josie, việc anh muốn em không thể ngăn cản anh nuôi dưỡng những tình cảm cao quý nhất của em. Anh luôn cảm thấy khó khăn khi phải xa em. Anh đã biện ra hàng ngàn lý do để được vào khu học xá với hy vọng gặp được em.
Anh đã bắt đầu đi lễ nhà thờ vào các ngày chủ nhật chỉ với mục đích là được gặp em.
Cô nhìn anh mắt mở to. Em không để ý đấy thôi, anh nói tiếp. Nhưng cha em thì có. Chắc chắn là ông lo lắng về điều đó. Vì ông nhớ đến những lời khai của anh trước tòa. Nhưng rồi dần dần ông đã hiểu ra là sự lôi cuốn giữa anh và em không chỉ là về thể xác.
Và nó chưa từng là như vậy.
Anh bóp chặt ngón tay cô trong bàn tay của mình. Josie, em bị nhồi nhét quá nhiều tư cách. Em có một nỗi buồn như anh. Em là một người độ lượng. Em yêu quý mọi người xung quanh em. Và họ đến với em vì họ cảm thấy điều đó theo cách mà em nhìn họ. Cách mà em nói chuyện với họ. Em là một người trung thực. Em ghét sự dối trá. Em không bao giờ từ chối một công việc với cái cớ là công việc đó mệt mỏi hay nguy hiểm. Em rất lạnh lùng. Anh rất muốn cùng em đi dạo trong công viên chỉ để ngắm nhìn em quan sát mọi người. Anh chưa bao giờ nghi ngờ rằng anh đối với em chỉ là vì ham muốn. Không phải như thế chứ.
Em đã biết điều đó rồi. Trừ phi là em còn ngần ngại tin tưởng anh. Em kết tội anh luôn sống trong quá khứ, nhưng chính em cũng luôn sống trong quá khứ.
Nếu em không vượt qua được mối hận thù và cơn nóng giận của mình, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể tạo được một mối quan hệ nào tốt đẹp cả.
Cô cựa mình trên ghế.
Chúng ta còn có thể duy trì được mối quan hệ nào chứ?
Anh vuốt ve lòng bàn tay cô.
Mối quan hệ mà em muốn. Anh trả lời không hề giấu giếm. Dĩ nhiên là anh muốn là người tình của em. Nhưng anh luôn sẵn sàng trao tặng cho em tất cả những gì làm em vui, ngay cả khi đó chỉ là tình bạn mà thôi.
Cô không trả lời. Đôi mắt sẫm màu của cô trở nên dịu dàng hơn.
Anh không muốn thúc ép em. Anh nói thêm, anh chỉ muốn biết nhiều hơn về em.
Cô nuốt nước miếng.
Làm thế nào được? Anh thì sống ở San Antonio, còn em thì ở Austin. Em hãy đến làm việc tại văn phòng chứng lý ở đây. Họ cần những người như em. Hay là anh sẽ tìm một công việc trong đồ đặc nhiệm ở Victoria. Trong khi em sẽ được tuyển vào làm tại văn phòng thẩm phán ở Jacobsville.
Tóm lại là một kiểu cam kết à?
Đúng, một sự cam kết.
Cô thở dài.
Anh chờ đợi gì ở em hả Mark?
Anh phải trả lời ngay bây giờ.
Hay muộn hơn?
Ngay bây giờ.
Anh mỉm cười. Một người bạn gái đi cùng anh đến những buổi hòa nhạc, đến nhà hát, đi xem vũ ba lê. Trước đây, chúng ta đã cùng chung niềm đam mê âm nhạc.
Gương mặt cô trở nên rạng rỡ lên.
Đúng thế, em đã rất muốn đi chơi với anh.
Còn anh chỉ muốn ở gần bên em.
Anh kề tay cô lên miệng, rồi anh hôn vào bàn tay cô. Anh hứa với em là anh sẽ không làm gì để quyến rũ em đâu.
Em không biết.
Em cần phải suy nghĩ.
Cô trả lời sau một chút im lặng.
Trống ngực cô đập thình thịch, cô cảm thấy như tim mình sắp nổ tung.
Anh mỉm cười trước thái độ của cô.
Em cứ suy nghĩ đi.
Anh nới lỏng bàn tay, rồi tiếp tục cho xe chạy. Một lúc sau, họ đã leo trên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến nhà ông Holyman.
Mark có cảm giác như có một sự khởi đầu mới, và anh hy vọng lần này anh sẽ không dứt bỏ mọi thứ xuống đất.
Chương 12.
Khi đến nhà ông Holyman, cả hai thấy ông già đang ngồi dưới cánh cổng đổ nát. Ông già nở nụ cười khi nhìn thấy họ. Rồi bỗng chốc, nét mặt ông tối sầm lại khi Mark và Josie tiến lại gần ông.
Đã xảy ra chuyện gì đó đúng không?
Ông hỏi, những nếp nhăn lộ rõ vẻ lo lắng.
Đúng vậy.
Mark trả lời. Tôi rất lấy làm tiếc thông báo với ông là em gái ông đã bị sát hại.
Quá choáng váng, ông già nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu mà không thể thốt ra được một lời nào.
Bị sát hại?
Cuối cùng thì ông cũng nói được.
Như thế nào?
Chúng tôi vẫn chưa biết được. Căn hộ của bà ấy đã bị lục lọi khắp nơi. Một hoặc nhiều hung thủ đã lấy đi hai vật
mà chúng tôi vẫn chưa biết được liệu chúng có phải là những thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm hay không. Chúng tôi cho rằng đó là những đồ vật của Dale. Cuộc điều tra sẽ cho biết điều đó.
Ông Holliman nặng nề buông mình xuống ghế. Bà ấy ở đâu?
Trong bệnh viện à?
Trong viện y học hình sự. Bác sĩ pháp y sẽ phải mổ tử thi để điều tra. Sau khi có kết quả của phòng thí nghiệm, xác em gái ông sẽ được đưa tới nhà tang lễ. Ông có thể gọi điện cho Alice Jones nếu như ông có điều gì đó muốn hỏi cô ấy.
Thôi được, tôi sẽ gọi điện cho ban tang lễ.
Ông già vừa nói vừa lắc đầu.
Hai đám ma chỉ trong vòng một tuần.
Trời ơi, tôi là người cuối cùng trong gia đình còn sống sót. Ông buồn bã nói thêm.
Đúng thế, người cuối cùng.
Chúng tôi có thể giúp ông được gì không, ông Holliman? Josie hỏi.
Có. Cô hãy tóm cổ tên giết người và hãy bắt hắn phải nhận tội, vì kẻ đã sát hại em gái tôi cũng chính là kẻ đã giết cháu tôi.
Họ im lặng trên con đường quay trở về. Khi đến San Antonio, Mark đưa Josie đến văn phòng thẩm phán tọa lạc trong khuôn viên của Bộ Tư pháp. Cô bước ra khỏi xe và cúi mình nói qua cửa kính xe.
Em đã suy nghĩ rồi. Nếu Jennings đã thuê một két an toàn tại một ngân hàng thì sao nhỉ?
Mark chậm chậm gật đầu tán thành.
Cũng có thể. Anh sẽ tìm hiểu. Anh sẽ gọi em sau.
Đồng ý.
Còn một chuyện nữa. Nếu em cảm thấy đau thì hãy cho người đưa em đến nhà anh và gọi điện cho anh.
Anh không thích thấy em sống một mình ở đây với một tên sát nhân đang chạy khắp nơi trên đường phố.
Anh đang ám chỉ đến York.
Josie nhìn anh một nụ cười lý thú nở trên môi. Anh có một tính cách luôn che chở bảo vệ. Đáng lẽ cô phải phẫn nộ về điều đó, nhưng trái lại, cô lại thấy rất thích sự ân cần của anh.
Đồng ý.
Anh mỉm cười với cô, và đừng thử chuyện mạo hiểm nữa nhé.
Cô bắt chéo cánh tay qua vai.
Chắc chắn là không phải bây giờ. Hẹn gặp lại anh sau.
Cô đóng cửa xe lại và nhìn theo chiếc xe đang rời xa dần.
Sau đó cô bước vào văn phòng của Bộ Tư pháp. Một nhân viên giới thiệu cô với Greer, và Greer mời cô vào trong văn phòng của mình.
Cash Greer, 38 tuổi, dốc dáng cao to, gương mặt hốc hác với đôi mắt màu đen và mái tóc dài màu nâu buộc túm sau gáy. Anh mặc quần jean và áo t-shirt màu đen, bên ngoài là áo khoác bằng vải bò, không ra một hình thù gì cả. Chân đi ủng đen. Josie kín đáo quan sát anh, cảm thấy khá thích thú.
Có vẻ như viên cảnh sát đặc nhiệm đã biết hối lỗi này, không thích chiếc mũ cowboy Stetson màu trắng và những kiểu tóc ướt lệ giống như các đồng nghiệp của mình. Trông anh chẳng hề giống với hình ảnh viên cảnh sát điều tra bảo thủ mà cô đang mong đợi cả.
Greer nở nụ cười tươi, phô hàm răng trắng bóng chào đón Josie. Là một chuyên gia tin học, anh ta có phong cách thẳng thắn, hoàn toàn chuyên nghiệp. Rõ ràng là anh hiểu rất rõ công việc của mình.
Đúng là Sandra Gates đã tổ chức vụ chuyển Jennings đến nhà tù quốc gia, và cô ta đã lo vụ này cho đến khi Jennings được đi lao động công ích. Anh nói thẳng không hề ấp mở. Tôi đã sàng lọc tất cả những giao dịch của cô ta, tất cả những mối quan hệ của cô ta trong vòng 3 tháng gần đây, kể cả những giao dịch ngân hàng. Cô ta nhận được nhiều khoản tiền với 4 con số cho công việc của mình. Nhưng vào ngày mà Jennings bị giết, cô ta đã gửi 50.000 đô la tại ngân hàng.
Tuyệt vời! Josie kêu lên, anh có thể làm sáng tỏ được chuyện đó không?
Có, thực ra thì tôi có đủ bằng chứng để có thể có được một lệnh khám xét nơi ở, trừ một vấn đề nhỏ.
Vấn đề gì vậy?
Greer ngửa người ngồi trên ghế, đôi mắt đen của anh ta lộ một vẻ lo lắng sốt ruột.
Gates đã chuồn khỏi nơi ở của mình. Cô ta đã rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình ở ngân hàng, gọi taxi về đến sân bay. Bạn của cô Phil Douglas đã xác định được hiện cô ta đang ở Buenos Aires. Đáng tiếc là chúng ta không thể dẫn độ cô ta về được.
Ít ra thì hiện giờ chúng ta đã biết rõ là cô ta thực sự có tham gia vào vụ này.
Đúng, nhưng điều đó vẫn chưa cho phép chúng ta gán cho cô ta vụ giết hại Jennings, cũng như không thể đến được gần James.
Tôi đã kiểm tra đĩa cứng trong máy tính của cô ta. Không có dấu hiệu gì cho phép chúng ta biết được về cách tiến hành công việc của cô ta. Nhưng chắc chắn là cô ta đã móc nối với Jennings khi cậu ta còn ở trong trại giam và đột nhập vào máy tính ở đây để làm giả hồ sơ của cậu ta.
Máy tính của trại giam ở Floresville đã thường xuyên bị tấn công. Tiếp theo đó là một số lượng lớn tù nhân đã biến mất khỏi hồ sơ.
Chuyện gì cũng đều có lời giải thích.
Nhưng chúng ta cũng chẳng tiến thêm được bước nào cả.
Nếu là tôi thì tôi sẽ bay chuyến bay đầu tiên đến Argentina và bắt cô ta quay về.
Vậy anh hãy yêu cầu chưởng lý cấp một tấm vé máy bay đi, cô gợi ý, giọng nhẹ nhàng.
Tôi đã làm rồi, bà ấy chỉ cần nói vài lời với trưởng phòng kế toán, còn ông ta thì khuyên tôi nên đi ăn xin.
Josie bật cười.
Thôi được, đồng ý, chúng ta hãy quên hướng điều tra này đi. Nhưng chúng ta vẫn còn mối liên hệ giữa Jennings và Marsh.
Và chúng ta có cả York nữa. Ít ra thì chúng ta đã có anh ta, bởi vì anh ta đã biến rồi.
Vâng, tôi biết tên rồi.
Greer vừa nói vừa bắt chéo chân một sai lầm của cảnh sát.
Không hẳn như thế. Cảnh sát các cửa đã bị đánh chết giấc.
Anh ta bị đánh nứt sọ.
Không ai muốn thấy một người đàn ông với một viên đạn trong người đi lại trong hành lang bệnh viện đâu.
Nhưng tôi thì có, và sự thận trọng không bao giờ là thừa cả.
Greer bắt bẻ lại và bắt chéo cánh tay qua vai.
Vết thương của cô có vẻ như không ngăn được cô làm việc nhỉ?
Đúng thế. York vẫn nhẫn nhơ ở bên ngoài vì chúng ta vẫn chưa biết được ai sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Tuy nhiên hắn không phải là người đã giết mẹ của Dale. Bà hàng xóm đã trông thấy một gã đàn ông đi ra khỏi nhà bà Jennings. Người này mang giày đế thấp và chúng ta biết rằng Marsh luôn yêu thích kiểu giày này.
Đúng thế, cùng với những bộ quần áo có giá 2.000 đô la.
Greer đứng lên và cầm lấy khẩu súng lục trong ngăn kéo bàn làm việc. Anh ta kiểm tra lại bộ phận lắp đạn, rất an toàn, rồi nhét khẩu súng vào bao súng dắt bên thắt lưng. Anh ta mặc một chiếc áo chống đạn.
Một trong số những kẻ chỉ điểm của tôi là người của giới trộm cắp. Anh giải thích. Anh ta biết rõ tất cả những chuyện xảy ra trong giới tội phạm. Tôi sẽ qua chỗ anh ta hỏi han vài chuyện.
Tôi có thể đi với anh được không?
Để làm gì chứ?
Tôi biết rõ vụ Jennings, cô trả lời một cách đơn giản. Tôi sẽ hỏi anh ta một số điều mà anh ta không nghĩ tới.
Thấy Greer đang chần chừ, cô nói thêm. Anh đừng lo, tôi không có ý định cho anh ta xem giấy ủy nhiệm của tôi đâu. Tôi sẽ rất kín đáo. Anh chỉ biết giới thiệu tôi như là một đồng nghiệp mà thôi.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, như thể đang định lượng giá trị của cô.
Cô có định báo cho Brennan biết không? Anh hỏi.
Tôi không phải báo cáo cho anh ấy tất cả những hành động hay công việc của tôi. Dù sao thì anh ấy sẽ không thấy có chuyện gì bất lợi đâu.
Anh ấy có những ý nghĩ thật kỳ lạ về phụ nữ. Tôi đã nghe anh ấy kể về cô. Anh ấy có tính thích sở hữu như một con hổ và cũng có những tính xấu gần giống tôi.
Tôi xin lỗi, tôi không có thói quen lấn quyền của bạn bè.
Cũng có thể, nhưng tôi cho là anh sẽ không đưa phụ nữ bị thương về nhà mình.
Tôi không đưa phụ nữ về nhà mình, anh đáp lại, vẻ mặt không hề nở một nụ cười.
Thường thì người ta đến bệnh viện.
Chỉ là công việc thôi, cô đáp lại, không có chuyện riêng tư gì cả.
Anh ta nhún vai, sau đó tránh ra cho cô bước qua.
Greer lái chiếc xe tuần tra bình thường.
Josie liếc nhìn cái nắp tròn đậy trục xe, lắc đầu rồi leo lên xe.
Có chuyện gì không ổn à? Anh vừa hỏi vừa ngồi vào sau tay lái.
Những chiếc trục bánh xe của anh chẳng khó để có thể nhận ra anh là cảnh sát.
Anh hơi làu nhào một chút và tỏ vẻ không để ý. Anh đi một chặng đường rất ngắn dẫn đến một khu giải trí. Họ bước ra khỏi xe và đi về phía tòa nhà. Ở bên trong tòa nhà có hai người đàn ông đang bắt đầu chơi một ván bi-a. Còn ba người khác thì đang chơi bài tây.
Greer đi xuyên qua căn phòng, theo sau là Josie.
Chào Bartlett.
Anh chào một trong hai người đang chơi bi-a, chính là người lớn tuổi nhất và dạm dở nhất. Hai người bắt tay nhau một cách nồng nhiệt, mạnh mẽ.
Cậu ổn chứ? Không đến nỗi nào, Greer.
Bartlett quay sang nhìn Josie.
Giờ cậu lại vui thú với trò lừa bịp cả các cô gái hả, Greer?
Tôi chẳng lôi kéo ai cả.
Bartlett cười ha hả. Giọng của ông ta nghe khàn khàn giống giọng của người nghiện thuốc lá.
Tiếng cười của ông ta chuyển thành cơn ho. Sau đó ông ta lại quay lại với ván bi-a của mình.
Ông ta nhắm một viên bóng rồi bắn cho nó rơi vào lỗ.
Một cú đánh đẹp.
Josie cất tiếng khen ngợi ông ta.
Bartlett tò mò nhìn cô.
Cô cũng chơi được chứ?
Một chút thôi, tôi có học khi còn ở trường.
Tôi cá là cô sẽ gặp khó khăn khi chơi với tôi với một ván đế.
Ông ta vừa nói vừa hất hàm.
Trừ phi là tôi phải dùng gậy bi-a bằng chân.
Bartlett phì cười.
Cô ấy hài hước thật đấy.
Ông ta vừa nói với Greer vừa nhắm vào một viên bóng khác.
Cậu muốn gì nào?
Nói chuyện riêng một chút. Không thành vấn đề.
Bartlett đặt gậy bi-a của mình xuống, rồi đi vào căn phòng không có người ở bên cạnh. Theo sau là Josie và Greer.
Anh có biết Marsh có dính líu vào một thỏa thuận không?
Bartlett mở to mắt.
Làm sao anh biết chuyện đó?
Không quan trọng.
Thế anh biết được chuyện gì?
Người ta nói là Max đã tuyển một gã để khử một kẻ đe dọa tố giác.
Công việc hoàn thành, ông ta phát hiện ra là trên cái xác chết không có cái mà hắn dùng để dọa tố cáo ông ta.
Ông ta như phát điên lên và thề rằng sẽ tìm ra được cái đó, cho dù phải bắn vào tất cả những gì chuyển động đi chăng nữa.
Liệu có thể ông ta đã tìm thấy việc đó chưa?
Tôi không biết, nhưng tôi không nghĩ vậy, Bartlett trả lời.
Max sợ bị đổ tội về vụ Jennings, cho dù không phải ông ta là người bóp cò súng.
Vậy thì ai đã bắn?
York, phải không?
Rie hỏi.
Có khả năng.
York nằm trong dòng ngắm từ nhiều năm rồi. Hắn có vẻ như trong trắng lắm, nhưng đối với cảnh sát thì hắn có thể là tất cả đấy.
Max giao cho hắn toàn bộ những công việc bẩn thỉu của mình.
Rie tả hình dáng người đàn ông đã tấn công bà Jennings.
Không phải là York, nhưng tôi thấy ngạc nhiên nếu đó là Max. Ông ta không thuộc kiểu người thích hành hạ những bà già cả.
Còn có một người phụ nữ đi cùng với hắn. Người này đội một chiếc mũ có gắn mạng che mặt.
Max có một cô tình nhân, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy cô ta. Người ta đồn rằng cô ta lấy một người rất giàu có. Cũng có những lời đồn thổi là cô ta chưa muốn bỏ con gà đẻ trứng vàng của mình.
Thế còn lời đe dọa tố giác định nhằm mục đích gì?
Bartlett bật cười.
Khoan đã nào, chẳng phải anh là cảnh sát hay sao?
Josie không nói năng gì trong suốt quãng đường trở về.
Sự có mặt của một người phụ nữ tại nhà bà Jennings có vẻ như còn rắc rối hơn là việc hầu như không ai tin Max là người thích việc hành hạ bà già đáng thương kia.
Liệu có phải cô tình nhân của ông ta buộc ông ta phải làm công việc hèn hạ đó không?
Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.
Một người phụ nữ đã kết hôn với một người đàn ông giàu có lại có mối quan hệ với Dale Jennings. Anh chàng này lại đang nắm giữ bằng chứng của một hành vi tội phạm. Và trung tâm của tất cả những chuyện này là Jim Marsh,
ông trùm của bọn trộm cắp,
một kẻ giết thuê và hai vụ án mạng.
Vậy đấy, có rất nhiều việc phải giải quyết.
Có một người nào đó rất liều lĩnh mạo hiểm, tất cả chỉ để có được một bằng chứng có liên quan đến mình mà thôi.
Josie bắt đầu nói.
Một người nào đó hẳn là thân cận với Max và Jennings,
Rhea nói.
Người phụ nữ này, nhân tình của Max, liệu có thể chính cô ta là người đã tra tấn bà Jennings để buộc bà ấy lộ ra thông tin không?
Cũng có thể.
Một vài phụ nữ còn tồi tệ hơn cả đàn ông ấy chứ.
Gương mặt của Rhea trở nên nghiêm nghị hơn.
Lát nữa tôi sẽ uống một ly mừng sức khỏe cô.
Chắc hẳn anh ta phải từng trải lắm,
Josie thầm nghĩ.
Làm sao chúng ta có thể tìm thấy cô ta?
Vấn đề là ở chỗ ấy.
Rhea cho xe vào bãi đỗ xe trong khuôn viên của tòa án. Đúng lúc Mark bước ra khỏi xe của mình, tay chống ngang hông, mắt nheo nheo.
Mark đứng nhìn cả hai đang bước ra khỏi xe.
Em đã ở nơi quái quỷ nào thế?
Anh quát Josie, giọng anh như thể sắp làm bùng cháy một bó củi ướt vậy.
Rhea làm cho cơn tức giận của anh dịu bớt bằng một cái nháy mắt, kiểu như tôi đã báo cho anh rồi mà. Sau đó anh ta gật đầu chào Mark rồi bước đi.
Em đã đi cùng với Greer đến hỏi chuyện một trong những người quen của anh ta.
Cô giải thích với sự bình tĩnh chưa từng thấy. Anh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của anh sáng lên như ánh kim.
Chúng ta sẽ nói chuyện đó trong bữa trưa. Anh đói rồi.
Mark, anh nghe đã. Em không đói à?
Không.
Cô trả lời chắc chắn, gần như cùng lúc với một tiếng ọc ọc phát ra từ trong bụng.
Có chứ. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.
Thôi được. Chấp thuận còn dễ hơn là tranh cãi với nhau. Dù sao thì cũng cần phải cho anh biết những khám phá của cô. Vấn đề là cô không muốn đối mặt với anh. Anh làm cho cô e sợ mỗi khi anh không mỉm cười.
Anh lái xe vào trước một chung cư giàu có. Bãi đỗ xe gần như đã kín chỗ, mặc dù vẫn chưa đến giữa trưa.
Anh thường ăn ở đây hả?
Cô hỏi anh. Đây là căng tin của cảnh sát. Lúc nào ở đây cũng có món cá tươi, mùa hè cũng như mùa đông.
Anh đưa cô vào bên trong, đến chỗ mà cô phục vụ xếp chỗ cho họ ngay lập tức.
Josie yêu cầu làm hai hóa đơn thanh toán riêng. Cô bắt đầu bằng món chính được giới thiệu trong ngày và cà phê.
Mark cũng gọi món giống cô, chỉ thay cà phê bằng trà lạnh.
Nào, em đã biết được những chuyện gì?
Cô kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, những mối nghi ngờ về Sandra Case, sự ra đi vội vã của cô ta, vai trò của cô tình nhân bí hiểm của Jim Marks chắc chắn có dính líu trong vụ giết bà Jennings.
Toàn những chuyện chung chung, anh nhận xét.
Em biết,
giá mà chúng ta biết được người phụ nữ đó là ai. Người chỉ điểm của Rie cũng không biết gì hơn hay sao? Anh ta chỉ nói là cô ta rất giàu.
Mark nuốt một miếng cá. Chính Rie đã đề nghị em đi cùng anh ta à?
Anh hỏi. Em biết không? Anh ta thường giao du với những kẻ nguy hiểm. Thật không an toàn khi thấy em đi cùng anh ta.
Tại sao? Rie không sợ gì bọn họ cả. Bởi vì anh ta còn nguy hiểm hơn cả bọn chúng. Em vẫn chưa biết anh ta là ai đâu.
Anh ta là chuyên gia tinh học trong văn phòng của chưởng lý. Cô vừa đáp lại lời anh vừa nhấm nháp một miếng khoai tây rán.
Anh phá lên cười, đẩy chiếc đĩa không ra xa. Anh lau miệng và với tay lấy cốc trà lạnh của mình.
Anh thấy buồn cười hay sao? Cô hỏi vẻ phật ý. Anh ngoài người phía trước, mắt ánh lên vẻ yêu thích. Liệu anh ta có xứng với ý nghĩ mà em cho là anh ta là chuyên gia tinh học hay không?
Cô thầm so sánh Graham với Phil Douglas.
Thực ra là không. Đừng quá dính vào kiểu người này, anh khuyên cô, mắt nheo nheo.
Cô mở to mắt. Không ư, nhưng tại sao chứ?
Anh lại dừng người thêm về phía trước, khiến cho mặt của hai người gần như sát vào nhau.
Bởi vì em là của anh.
Anh nói giọng đanh thép. Cô đang tìm kiếm một câu trả lời đốt chát mà chín chắn thì anh đã đột ngột đứng dậy và cầm lấy hai tấm phiếu thanh toán.
Cô cũng đứng dậy theo anh, lục tìm trong túi sách khoản tiền boa.
Khi cô đặt vài đồng tiền lẻ dưới chiếc đĩa thì Mark đã đi về quầy thu ngân và đang thanh toán cho cả hai suất ăn.
Anh đừng trả tiền ăn cho em nữa.
Cô thì thầm khi cả hai đang đi về phía xe của anh. Anh không thể ngăn mình được, trông em quá gầy. Bãi đỗ xe gần như trống trơn. Anh nhẹ nhàng để cô dựa vào cửa xe và đặt tay lên nóc xe, lên cả hai vai cô.
Brandon,
cô phản ứng trong hơi thở đã trở nên gấp gáp. Anh chăm chú nhìn sâu vào trong mắt cô rất lâu, khiến cô cảm thấy tim mình như bị bật tung khỏi lồng ngực. Thấy rõ là cô không thể chống cự lại anh. Chắc chắn anh biết rõ là anh đang làm cho cô bối rối. Ánh mắt mãnh liệt của anh gắn chặt lên miệng cô.
Ok, anh lẩm nhẩm, chúng ta sẽ làm như em muốn. Boa, bánh kẹo sô-cô-la, rồi vé xem quà nhạc.
Cái gì cơ? Anh gắn môi mình lên môi cô. Anh muốn hôn em, Josie, anh luôn muốn hôn em. Thật khó để cưỡng lại sự quyến rũ của anh, nhất là khi anh đang tỏ ra trìu mến. Cô đặt tay lên ngực anh, cảm nhận được những cơ bắp nở nang của anh dưới lớp áo sơ mi, rồi cô nhắm mắt lại. Chúng ta sẽ bị bắt vì tội công xúc tu sĩ.
Luật pháp không kết tội những người yêu nhau.
Và anh ôm hôn cô một cách nồng nhiệt, nhưng cố nén một tiếng thở dài. Khi mở mắt ra, cô hiểu ngay rằng anh đã không nói dối. Sắc mặt của anh không lừa dối cô. Dường như trong anh có một niềm ham muốn tột độ được ôm hôn cô.
Mark, có xe tới kìa.
Anh buông cô ra một cách khó chịu và ngẩng đầu lên. Chỉ có mỗi một chiếc xe vừa mới rẽ vào bãi đỗ xe. Trạng thái hưng phấn của Mark dần chuyển thành cái nhếch mép nhạo báng khi anh nhận ra Greer. Viên cảnh sát cho xe đổ ngay cạnh xe của Mark.
Cô ấy nói với tôi là cậu sẽ không thấy phiền nếu cô ấy đi với tôi.
Trước khi hai người kịp trả lời thì Greer đã đi nhanh về phía nhà hàng.
Ôi Brennan,
Josie mỉm cười nói.
Em đã nói thế à?
Anh hỏi cô.
Vâng, chắc chắn là em đã nhầm.
Anh cuộn một lọn tóc của cô quanh ngón tay của mình. Anh làm cảnh sát từ lâu rồi. Ấy thế mà Greer đã có những chuyện gian díu mà anh còn không dám mơ đến. Anh vừa nhún vai vừa nói. Anh ta ghét phụ nữ. Thế nhưng họ lại chạy theo anh ta như lũ gà mái chạy theo một con rắn chuông vậy. Anh ta quyến rũ họ.
Anh ấy đang ghen. Tại sao cô chưa bao giờ nhận ra điều đó nhỉ?
Anh không hề ghen. Anh nói như thể anh có thể đọc được những ý nghĩ trong đầu của cô vậy. Đơn giản là vì anh không nghĩ đi cùng Freya là an toàn mà thôi.
Cô nhìn kỹ anh trong giây lát. Mái tóc màu hạt dẻ sáng rực, mắt màu xám, khuôn mặt rám nắng và thô, không trau chuốt, cái miệng như được chạm khắc.
Đột nhiên, cô không thể ngăn được mình. Cô cười phá lên.
Em luôn nghĩ là anh biết là mình đẹp trai, nhưng trông anh không đẹp tí nào.
Anh lắc đầu, cảm giác không thoải mái. Vẻ bề ngoài không quan trọng, chỉ có chiếc phù hiệu mới.
Brandon, ngay cả khi anh có chiếc mũi to hay đôi tai giỏng đi chăng nữa, thì anh vẫn rất quyến rũ.
Anh nhướng mày vẻ ngạc nhiên.
Thật không?
Đây mới chính là người hay xúc động ghê gớm, cô nghĩ, và cảm thấy mũi lòng.
Anh có cần cô an ủi không?
Anh có cần cô phải chứng tỏ với anh là cô thấy anh rất hấp dẫn không?
cảm thấy xốn xang. Cô kiễng chân lên rồi ôm hôn anh một cách âu yếm. Có vẻ như anh thấy bất ngờ, nhưng anh vẫn trìu mến đáp lại nụ hôn của cô. Vấn đề duy nhất của anh, đó chính là tính khí của anh. Cô thì thầm, bên cạnh anh, Rie luôn là người chủ hòa. Anh mỉm cười, vài năm nữa tính tình anh sẽ dịu đi. Anh có chắc không? Người ta nói là trẻ con làm cho sự bất đồng ý kiến được giảm bớt đi. Và anh đang có nhiều ý kiến bất đồng cần phải giảm bớt. Anh chau mày. Sau khi đã cân nhắc kỹ, anh nhẹ nhàng nhìn xuống bụng của Josie. Rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Trong khi chờ đợi, em thấy ý kiến đi xem một buổi hòa nhạc vào thứ bảy tới như thế nào.
Mark, chúng ta đang bận cuộc điều tra.
Thế thì sao nào? Chúng ta sẽ thẩm vấn ông nhạc trưởng, rồi cả tay chơi violon ở hàng đầu nữa. Sau đó thì anh sẽ làm một bản báo cáo.
Brennan,
cảnh sát điều tra cũng có quyền được nghỉ ngơi thư giãn chứ. Thứ bảy là của chúng ta. Anh ôm hôn cô lần cuối, rồi mở cửa và giúp cô vào ngồi trong xe. Trong khi cho xe quay vòng, anh nhìn thấy có một đám thiếu niên đang ngồi trong một chiếc xe ô tô đổ ngay trước cửa nhà hàng. Rõ ràng là chúng đã trông thấy anh và Josie, bởi chúng đang toát miệng ra cười. Chúng còn cười to hơn khi thấy Mark đội lại chiếc mũ cao bồi, và chúng nhìn thấy đôi ủng, khẩu côn và chiếc phù hiệu của anh. Cảm thấy đỏ mặt, anh vội vàng leo lên xe. Nhận thấy sự có mặt của đám thiếu niên, Josie cũng trở nên ngượng ngùng. Mark nháy mắt với cô, trong khi cô thắt dây an toàn trên xe.
Em cũng xấu hổ kìa, ngần này tuổi rồi mà em vẫn còn đỏ mặt.
Thật vậy sao? Anh cũng thế đấy, anh cũng đang đỏ mặt kia kìa anh yêu à.
Anh không bao giờ bị đỏ mặt cả.
Khi xe chạy ngang qua đám choai choai, một đứa con gái quýt sáo một cách rất nhiệt tình với Brandon. Anh nghe thấy tiếng Josie đang cười, nhưng anh cố gắng hết sức để không phải nhìn mình trong gương. Dù sao đi chăng nữa, thì anh không hề đỏ mặt.
Chẳng có gì trong các an toàn hay sao? Josie hỏi khi Mark đánh xe vào sân tòa án.
Lệch hướng. Anh đã kiểm tra kỹ càng tất cả các ngân hàng không yêu cầu bảo đảm trong thành phố.
Chẳng có gì cả.
Không có ngân hàng nào có kết bạc an toàn mang tên Dow Jennings cả. Để cẩn thận, anh sẽ điều tra cả ở những ngân hàng có yêu cầu bảo đảm nữa.
Josie suy nghĩ.
Giả sử là đúng. Giả sử là cái kết an toàn đó mang tên một phụ nữ thì sao? Vấn đề là chúng ta không biết tên người phụ nữ đó. Dù sao đi chăng nữa thì đó không phải là Sandra Case.
Em cá là Greer đã xác định được cô ta. Có vẻ như là anh ta có những mối quan hệ khá tốt với giới tội phạm.
Hãy để anh ta làm công việc của anh ta và em đừng tham gia vào. Anh không muốn em gặp nguy hiểm.
Chính xác thì anh biết gì về anh ta?
Nhiều chuyện mà anh không thể nhắc lại được.
Nhiều chuyện.
Sau một chút chần chừ, anh thở dài. Hồ sơ bị xếp lại xấu. Cuối cùng thì anh cũng nói.
Cô chăm chú nhìn anh. Điều đó chẳng có nghĩa gì cả.
Em hãy nghe lời anh. Anh nói với giọng cương quyết. Em đã bị dính một viên đạn, và đó là một thử thách ghê gớm đối với anh. Anh không muốn mạo hiểm để mất em thêm một lần nữa đâu.
Không muốn.
Cô nói một cách lờ đãng, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh. Anh chạm vào lọn tóc bị xổ khỏi búi tóc của cô.
Josie, em sẽ cảm thấy thế nào khi anh bị thương?
Cô thốt lên một tiếng nghẹn ngào. Mặt nạ đã rơi xuống. Cô nhìn anh chăm chú. Anh nắm lấy tay cô, ngón tay cái của anh lướt qua bờ môi cô. Ít ra thì em cũng cảm thấy một điều gì đó đối với anh. Anh thì thầm, giọng khàn khàn. Cô muốn chống cự lại anh, nhưng một lần nữa ngón cái của Mark lại giữ chặt đôi môi cô.
Đừng làm anh thất vọng, anh thì thầm.
Lại một lần nữa anh rướn người về phía cô, đôi môi anh hé mở và anh đã phải tỏ ra tự kiềm chế để không làm cô bị nghẹt thở trong vòng tay của mình. Khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp đôi mắt đen của Rie. Anh ta đang chống khuỷu tay vào cửa sổ đang mở phía ghế hành khách. Quay đã nói là anh không quan tâm khi cô ấy đi cùng với tôi. Lần thứ hai, anh ta lại nói như vậy, giọng mỉa mai lạnh như tiền.
Không phải là tôi không quan tâm, Mark trả lời với thái độ đe dọa.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, một cái nhìn sắc lạnh thoáng qua đôi mắt xám của Mark. Rie cười phá lên.
Thôi nào Brennan, giờ tôi đang là chuyên gia tin học mà.
Còn Putin trước đây là cớm. Rie cười phá lên trước khi quay lưng đi vào nhà.
hai tay vẫn đút túi quần jean.
Putin, đầu óc cô quay cuồng, anh ném cho cô một cái nhìn như nói, nước Nga, thủ tướng, cựu đại tá KGB.
Ồ, Putin, Vladimir Putin, cô kêu lên.
Đúng thế.
Josie chau mày. Rồi chuyện gì đã xảy ra?
Cô hỏi vẻ khó chịu.
Mark nhìn sang phía khác, những kỷ niệm không tốt đẹp hồi bọn anh còn làm việc cùng nhau.
Giờ thì em hãy đi làm đi, nhưng không được đi với Greer.
Em không phải là nhân viên phục vụ.
Anh nheo mắt.
Cái gì cơ?
Em không chấp nhận mệnh lệnh.
Cô cười chế giễu với anh, rồi bước ra khỏi xe. Anh ngoài người về phía cửa xe đang mở, nơi đang in bóng của Josie.
Anh muốn có con.
Cô quay người lại, miệng há hốc.
Thế thì sao?
Thế thì em hãy bảo trọng và làm những việc anh đã nói với em.
Anh đóng cửa xe và nổ máy trước khi Josie có thể yêu cầu anh giải thích về câu nói cuối cùng đầy bất ngờ của anh.
Chương 13.
Suốt cả buổi chiều, Josie nghiên cứu tỉ mỉ hồ sơ liên quan đến J. Marsh và trao đổi với những điều tra viên đã từng thẩm vấn ông ta. Khi rời khỏi bộ tư pháp, cô trông thấy xe của Mark. Ngạc nhiên, cô tiến lại gần chiếc xe. Mark ngoài người ra để mở cửa xe cho cô.
Lên xe đi, anh sẽ đưa em về khách sạn.
Dường như cô được quay trở lại quá khứ khi anh đến đón cô ở trường đại học hay trong thư viện vào ngày thứ bảy. Cô vui vẻ ngồi vào trong xe.
Cảm ơn, nhưng vì sao anh lại đến tìm em?
Anh liếc xéo về phía cô, nhún vai, rồi cuối cùng thở phào.
Anh nghĩ là Greer có thể sẽ đề nghị đi cùng em. Anh thật thà thú nhận.
Biểu hiện của sự ghen tuông không cố ý của anh làm cho cô phải bật cười.
Greer đã đi ra ngoài cách đây ít nhất đã 3 giờ rồi. Anh ta sẽ không quay lại vào buổi chiều.
Mark mỉm cười. Thế thì càng hay. Anh khởi động xe và cẩn thận qua vào dòng người trên đường.
Anh đã tìm kiếm thông tin về Mark, cô nói, trong khi Mark cho xe chạy chậm lại.
Em thấy một trong số những cảnh sát đã thẩm vấn ông ta trong vụ kiện Jennings.
Mark đã thừa nhận là thường xuyên dùng Jennings như một chân chạy việc vặt, nhưng ông ta đã không sử dụng cậu ấy nữa khi biết cậu ta bắt đầu chạy theo Bip Web.
Mark nhăn nhó. Cậu ta không thường xuyên đến nhà Bip. Cậu ta làm việc cho Henry Gardner.
Em chỉ nhắc lại cho anh những gì ông ta khai mà thôi. Tất cả có trong bản báo cáo mà cảnh sát đã viết sau khi thẩm vấn.
Cuối tuần này Bip sẽ đến đây. Chúng ta có thể hỏi chuyện anh ấy.
Một ý kiến rất hay.
Jennings đã từng đưa em đi chơi đâu đó trước bữa tiệc tại nhà Web chưa?
Cô không trả lời anh ngay, như mọi lần khi cuộc nói chuyện của họ bắt đầu sa vào chỗ tế nhị.
Không. Em quen cậu ta ở quán cà phê đối diện với khu học xá. Lúc nào cậu ta cũng ngồi ở đó.
Năm đó, vợ của Bip đang theo học ở trường đại học. Em chỉ nhận ra cô ta một lần ở đó thôi.
Mark bất ngờ. Sylvia, cô ấy thường xuyên đến đó chứ?
Ồ không, em chỉ thấy cô ta một hai lần gì đó. Cô ta ngồi một mình.
Anh nhăn trán. Bip chưa bao giờ nói với anh là vợ anh ta thường xuyên đến trường đại học. Thậm chí... còn không thể tin được là cô ta thậm chí còn chưa học hết trung học.
Cô ấy có nói chuyện với ai không?
Em không nhớ. Thường thì em hay vội vào tiết học hay đến thư viện, hoặc vội về nhà. Em núp vội một tách cà phê với bánh mì nhân nho.
Dale cũng rất thích những thứ đó. Chính vì thế mà bọn em mới biết nhau. Thỉnh thoảng bọn em còn tranh luận về chuyện khác nữa.
Em đã rất ngạc nhiên khi cậu ta đề nghị em đi cùng đến nhà Web. Bởi vì bọn em còn chưa thật sự là bạn bè.
Mark không muốn nhớ lại vì sao mà cô đã nhận lời đề nghị của Jennings.
Cậu ta có phải là tình yêu nhất thời của em không?
Anh hỏi.
Không hề, cậu ấy rất quý em, không hơn. Chỉ là cậu ấy cần có người đi cùng theo những lý lẽ riêng của cậu ấy.
Mark sa sầm nét mặt lại.
Làm thế nào mà Jennings lại có thể có những ý nghĩ tai hại cho chuyến đi chơi của mình? Để rồi nó lại gây phiền phức cho anh ta như vậy.
Liệu có phải anh ta đã lên kế hoạch ám sát Gardner? Và Josie chắc hẳn là bằng chứng ngoại phạm của anh ta.
Anh tự hỏi vì sao cậu ta lại mời em đi cùng đúng không?
Em cũng tự hỏi mình như thế. Vì lẽ rằng khi đã đến nơi thì cậu ta chẳng ở cùng em đến một phút.
Lúc đó thì người nhà Web ở đâu?
Bip thì nhảy với một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn tóc nâu. Cô này có vẻ khá căng thẳng. Khi Sylvia đến và làm bọn họ bất ngờ, em đã nghĩ rằng sẽ có một cuộc cãi cọ.
Becky.
Anh thì thầm một cách lơ đễnh. Đó là Becky Wilson. Bip đã tuyển cô ta vào làm việc cho chiến dịch bầu cử thượng viện của anh ấy. Cô ta hoàn toàn trung thành với anh ấy. Cô ta có thể dám hy sinh thân mình để bảo vệ anh ấy. Em cũng có cảm giác như thế về cô ta. Em thấy cô ta đáng yêu.
Thế còn Sylvia, em thấy cô ấy thế nào?
Josie nhăn mặt.
Khá khó chịu.
Còn về phía khách mời, em cũng cảm thấy khó chịu như là phải ăn bánh mì cứng ở quán Fosun ấy. Hầu như chỉ có những nhân vật chính trị nổi tiếng mà thôi. Theo Dell cho biết thì chính Sylvia đã yêu cầu cô ta phải có người đi cùng đến bữa tiệc. Nhưng cô ta không hề biết đến em suốt cả buổi tối hôm đó. Cho đến khi em uống phải cái cốc punch đáng nguyền rủa đó. Lúc đó thì cô ta mới tử tế đề nghị đưa em về. Phải nói rằng cô ta rất dè dặt. Trái ngược hẳn với anh chồng.
Josie mỉm cười khi nhớ lại chi tiết đó.
Cứ mỗi lần cô ta nhìn đi chỗ khác là anh chồng lại lợi dụng cơ hội để nốc một cốc rượu punch. Anh ta có đưa một cốc cho Becky, nhưng cô này rất khôn khéo đặt nó xuống mà không uống.
Mark im lặng một lúc.
Anh cố gắng nhớ lại một chi tiết nào đó quan trọng. Một chi tiết quan trọng ở đâu đó, nhưng anh không thể xác định được nó. Đột nhiên chuông điện thoại trong xe rung lên kéo anh ra khỏi những đăm chiêu suy nghĩ của mình. Anh hứng vào nút nghe. Giọng Alice vang lên trong xe.
Brennan, là Alice đây. Em gọi điện cho anh từ viện pháp y. Em đã có kết quả khám nghiệm tử thi bà Jennings rồi.
Anh nghe đây. Anh nói và dừng xe lại trước một cột đèn đỏ. Bà ta bị chết vì bị chấn thương sọ não sau đầu. Có một vết chém rất lạ trên da đầu.
Hình thoi phải không?
Vết chém do một cây gậy nhỏ gây ra phải không?
Alice dừng một lúc.
Giờ anh mới nói.
Jones, hãy xem lại báo cáo xét nghiệm tử thi của Henry Gardner cách đây 2 năm đi. Hãy kiểm tra xem vết chém có giống nhau không.
Gardner?
Cô đánh dần.
Đúng rồi, báo cho anh biết nhé.
Rõ rồi. Giờ thì anh đừng nghĩ là em sẽ gọi cho anh bất cứ lúc nào.
Cô nói.
Thôi được, anh cũng không đến nỗi tồi lắm với chiếc phù hiệu của đội cảnh sát đặc nhiệm.